Bahia Varai.
Vous êtes invité à vous asseoir de façon détendue, relâchée et redressée. Essayez de ramener l'esprit à notre corps avec la respiration, ici et maintenant.
Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2018 và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ hai trong khóa tu học thanh lọc thân tâm tại Notre Dame de Vuyer, Pháp Quốc.
Nous sommes le 23 avril 2018, c'est la troisième soirée de notre retraite de purification corps et esprit. Nous sommes à notre deuxième soirée de questions-réponses. Et la première question de ce soir, c'est: quelles sont les conséquences d'avoir un taux d'acide hyaluronique trop élevé dans le sang et comment le faire baisser?
Cái này như trong cái tài liệu của mình có phát ra mà, phải không? Tức là cái tình trạng bị axit hóa cơ thể thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà đây là những cái nguyên nhân phổ thông nhất hiện nay. Thứ nhất là mình sống vào cái giờ lệch và buổi chiều, mình sống trong nhà, thì cái này mình đã giải thích hôm trước rồi, bởi vì mình không có tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, mình không có hít thở cái không khí đủ dưỡng khí, thì như vậy cái lượng carbonic ở trong người mình và cái lượng carbonic ở xung quanh vũ trụ buổi chiều thì nó sẽ thấp đi. Khi cái lượng carbonic nó gia tăng thì như vậy carbonic cộng với nước ở bên trong người mình cộng với hơi nước bên ngoài để biến thành môi trường axit hết. Khi mình ăn chất ngọt nhiều quá, khi mình ăn thịt hay ăn chất đạm động vật, ăn nhâm quá, nhai không kỹ, ăn trái cây giữa bữa ăn, sau bữa ăn, khi bụng no, vân vân. Tức là đây là tất cả những cái nguyên nhân.
Nous avons beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons de qui cause l'acidification du sang et du corps, notamment là j'essaie de citer, de traduire ces différentes raisons, notamment le fait de vivre complètement décalé par rapport à l'horloge biologique, c'est-à-dire les activités principales sont plutôt dans la soirée que dans la journée. La deuxième raison, c'est manque de fertilité à l'extérieur, de vivre trop enfermé à l'intérieur, de consommer trop de glucides, trop de sucre, d'absorber trop de viande ou de protéines d'origine animale, de manger trop vite, et de qui manquer de mastication, consommer trop de fruits après les repas quand le ventre est bien rempli, d'ingérer des aliments trop compliqués, trop transformés, ou des aliments trop cuits, de manger de manger sans être présent à son repas, sans conscience, sans concentration, d'utiliser les portables et les appareils électroniques pendant le repas, d'avoir beaucoup de stress, d'être tout le temps insatisfait, d'être anxieux, soucieux, d'être tendu, d'être en colère, de boire trop de boissons sucrées, froides, réfrigérées, c'est ça? Trop de café, trop d'alcool, trop de cigarettes, de se laver avec de l'eau trop chaude pendant plus de 10 minutes, de boire au milieu du repas ou immédiatement après le repas, de vivre trop tard le soir et de se réveiller trop tard le matin. Trop tard, c'est après 6 heures du matin. Et de ne pas... c'est-à-dire de ne pas pouvoir évacuer avant 7 heures du matin.
Và đây là những cái hậu quả nó có thể gây ra, cũng là những cái hậu quả phổ thông nhất.
Alors, la signification du sang et du corps entraîne les conséquences suivantes. Des douleurs de l'estomac, des rejets de gaz, des ballonnements, des remontées d'acide au niveau de l'estomac, des ulcères d'estomac ou de la trachée à terre, ça, et du pancréas.
Ngay từ uống dưới bao tử nó đi vào cái đoạn này.
Des caries dentaires, des gencives abîmées. Mauvaises haleines. Mauvaises haleines. Diminution du système immunitaire, des allergies, des facilités d'attraper des rhumes et des grippes. Sinon, c'est ostéoporose ou des douleurs au niveau des articulations, calcification et justement des problèmes de vertèbres, voilà, scoliose. Des hernies discales, des malformations, de tout ce qui est osseux, des articulations aussi, manque d'énergie, fatigue, problème de diabète, problème de cholestérol, manque d'énergie au niveau du système nerveux, manque
de la vascularisation cérébrale. Voilà, insuffisance de vascularisation cérébrale. Fatigué, c'est tendu, insomnie,
manque de dynamisme.
Thì như vậy chúng ta thấy cái mà phổ thông nhất là chúng ta bị bao tử trào ngược, đau bao tử, viêm loét bao tử, dị ứng, cảm cúm. Thì tất cả những cái này đều là cái phổ thông hết, nhưng mà có những người bị những cái rất là thông thường mà không biết.
Donc les conséquences les plus importantes sont liées au système digestif, c'est-à-dire ulcères d'estomac, remontées acides, ulcères du tube digestif, hein, duodénum, tout ce qui est lié autour de l'estomac.
Và chúng ta thấy chỉ nội cái suy giảm miễn dịch này thôi thì nó có thể tạo ra bất cứ mọi thứ, từ cái nhẹ nhất là bị viêm nhiễm vi khuẩn mà cơ hội thì ngay trong con người mình, tới những cái vi trùng bên ngoài nó tới, rồi cho tới những cái kháng thể trong con người mình nó tự động nó chống lại mình, chẳng hạn như cái bệnh mà tự miễn à, hay là mình nói là nặng nhất và nguy hiểm nhất ngày nay là bệnh ung thư đó, cho đến những cái bệnh sida vân vân đều là từ cái suy giảm miễn dịch này mà ra.
Donc parmi les conséquences, nous avons vu qu'il y a diminution du système immunitaire, mais la diminution du système immunitaire entraîne d'autres pathologies, hein, puisque nous avons la facilité d'attraper des virus, des bactéries et on appelle ça des énergies perverses extérieures, on nous attaque facilement.
Điều đó thì rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta biết máu là cái hệ thống, nó không phải chỉ là hệ thống giao thông cùng khắp cơ thể mình, mà nó là hệ thống cung cấp chất dinh dưỡng, dưỡng khí và đào thải độc tố. Thành ra khi mà nó có vấn đề thì dinh dưỡng đã không có, dưỡng khí đã không có, mà cặn bã rác rưới cũng không được đưa ra.
N'est pas simplement un système qui fait circuler, acheminer des substances, mais c'est aussi un système qui participe activement à acheminer les substances nutritives, à la circulation des substances nutritives, et aussi il participe activement au rejet des toxines. Donc si ce système fonctionne mal à cause de l'acidification, cela engrange beaucoup de problèmes pour la suite, puisque les substances nutritives ne sont pas acheminées vers les cellules cibles, les substances nocives ne sont pas rejetées, du coup cela affaiblit davantage l'organisme. Et nous sommes facilement infectés. Il y a des maladies auto-immunes. On se fabrique des maladies auto-immunes, mais on se fabrique aussi des maladies incurables telles que le cancer.
Thì như vậy một cách tổng quát mà nói, nó có thể là tạo ra bất cứ bệnh gì, phải không? Tức là từ một cái bệnh nhẹ nhất cho tới một cái bệnh nặng nhất, nó là cái nguyên nhân chính yếu nhất chịu trách nhiệm, và nó có thể tạo ra bất cứ bệnh gì, kể cả một cái bệnh mới nhất.
Donc ce système circulatoire, ce sang qui est pollué, qui est acidifié, il peut créer toutes sortes de maladies, des maladies inconnues jusqu'à nos jours.
Thì ở đây chỉ là nêu ra một số những cái phổ thông, những cái nguyên nhân phổ thông thôi, chứ nó không phải là tất cả. Nếu mà ghi ra hết thì nó có thể gấp cả mấy chục lần như vậy.
Ici, ce sont, j'ai mis les raisons, les principales raisons, parce que les plus courantes. Sinon, la liste pourrait être beaucoup plus longue.
Và cái nhiệm vụ của người thầy thuốc hay là cái người bệnh nhân trước hết là phải cố gắng tìm hiểu cho hết tất cả những nguyên nhân nào là nguyên nhân có thể nha, tức là những nguyên nhân có thể dẫn đến.
Le rôle du thérapeute, du médecin, aussi bien le rôle du malade, c'est de chercher et de trouver la raison la plus probable pour pouvoir intervenir et chercher et soigner et guérir.
Lấy ví dụ, bây giờ mình thấy mình có 5 cái nguyên nhân. Tối thiểu giả sử như mình tìm ra mình có 5 cái nguyên nhân.
Supposons qu'on a fait des recherches, on a fait un diagnostic. Et on trouve cinq raisons.
Thì như vậy, cái việc thứ hai là mình sẽ xem trong 5 cái nguyên nhân đó, mình sẽ xếp cái thứ tự từ thường nhật nhất, mạnh mẽ nhất, liên tục nhất.
Parmi les cinq causes qu'on a trouvées, il faut les classer de le plus important, la cause la plus importante, jusqu'à la cause la moins importante.
Lấy ví dụ như những cái này mình đều bị thường xuyên hết, nhưng mà một ngày mình chỉ tắm nước nóng có một lần thôi, thành ra mình xếp nó xuống thứ năm. Trong khi một ngày mình ăn hai bữa không chánh niệm, một cái bữa buổi sáng mình có được chánh niệm buổi nhà khi mình ăn ở nhà chẳng hạn, hay là khi mình ăn ít thì mình có thể có chánh niệm và tập trung, còn buổi trưa buổi tối mình đi ăn bên ngoài, mình ăn tiệc cái mình không có chánh niệm, mình ăn nhanh. Thì giờ cái này mình xếp là một ngày mình ăn tới 2-3 bữa, một ngày mình ăn tới 2-3 bữa. Thì bây giờ mình xếp cái này lên là chẳng hạn như nó thuộc thứ. Rồi mình cũng ăn thịt nhưng mà mình không có ăn thường xuyên lắm. Mình không ăn thường xuyên lắm thì giờ mình có thể cho nó là thứ 3. Mình cũng có ăn chất ngọt rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng thích chất ngọt, nhưng mà chẳng hạn như một ngày mình chỉ uống một lần hay hai lần thôi, vân vân. Thì như vậy chẳng hạn như mình có thể cho nó xuống là 4. Và mình biết rằng ngày nào mình cũng thức khuya hết trơn, ngày nào cũng thức khuya hết, thức quá 12 giờ vân vân, thì chắc chắn cái này cái bắt đầu mình cho nó là thứ nhất.
Montre qu'il y a cinq causes probables. Alors, quelles sont ces cinq causes? Vivre pendant des heures yin, tard le soir. Consommer trop de sucre. Manger trop de viande ou trop de protéines d'origine animale. Manger manque de conscience, de pleine conscience pendant le repas, manque de concentration pendant le repas, et prendre des bains ou des douches trop chaudes qui dépassent 10 minutes. Donc, parmi les 5 causes probables, on va essayer de les classer pour voir quelle est la plus importante. Donc, on a cherché, on a trouvé par exemple que le fait de se laver avec de l'eau chaude, trop chaude, plus de 10 minutes, on n'en prend pas si fréquemment que ça, donc on va la placer au cinquième rang. Et ne pas manger dans la conscience et dans la concentration, c'est plutôt le repas du midi, le repas du soir, on essaie de respecter tout ce qu'on a pris. Allez, voilà, placer cette cause au deuxième rang. Et ne pas manger pendant les heures, enfin, ne pas vivre pendant les heures yang, rester trop tard le soir, mais en fait, finalement, c'est tous les jours, c'est tous les soirs comme ça. Cause première. Trop de sucre. Non, finalement, on a mange pas si tant de sucre de ça, de temps à autre, placé quatrième. Trop de viande et trop de protéines pendant les repas, bon, c'est pas mal, moyenne, cause troisième au niveau du classement. Donc oui, nous avons, après le diagnostic, classé ces cinq causes en premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement et cinquièmement.
Thì thật ra đó chỉ là một cái ví dụ thôi. Cái nguyên tắc tổng quát nhất mà để cho người ta dễ hiểu là người ta chỉ cần làm hai bước trước hết. Bước thứ nhất là nhận diện hết tất cả những nguyên nhân có thể dẫn tới cái bệnh. Và bước thứ hai là xếp thứ tự tầm quan trọng và thường xuyên của cái nguyên nhân đó. Và như vậy, khi mình biết được như vậy thì mình sẽ chuyển hóa. Giả sử nếu mình chuyển hóa hết một lúc thì quá tốt, nhưng mà không ai làm được cái điều đó. Thành ra mình sẽ ưu tiên một chuyển hóa theo thứ tự. Tại vì khi mình chuyển hóa 10% của cái nguyên nhân chính thì bệnh lý của mình nó sẽ chuyển hóa giảm đi 10%. Nhưng mà nếu mình không biết xếp thứ tự, bây giờ mình chuyển hóa 100% của cái nguyên nhân phụ thì nó chỉ giảm được 1% của triệu chứng bệnh lý mà thôi. Hiểu không? Đó thì đó là mình phải hiểu cái nguyên tắc chung như vậy thì người ta sẽ rất là dễ hiểu và dễ thực hiện.
Donc les deux principaux les deux principales solutions c'est d'abord reconnaître les causes qui conduisent à la pathologie, et en deuxième lieu classer les causes par ordre d'importance. Parce que si on ne sait pas classer, on peut intervenir, par exemple, on peut intervenir sur la cause, une cause secondaire, une cause moins importante, nous ne pourrons pas traiter la pathologie. D'où l'importance de classifier les causes. Et une fois la cause principale, bien sûr, une fois les causes trouvées et classées, si on peut inverser, on peut traiter, corriger les 5 causes en même temps, c'est merveilleux, mais ce sera difficile. Il faut d'abord traiter la cause principale. Je souffre d'acouphènes. Tôi thấy con bị bệnh ù tai thì chị làm sao?
Ù tai thì do trong người của mình cái chất độc nó quá nhiều, thì giờ phải bằng mọi cách, bằng mọi phương pháp để mà tẩy cái chất độc ra khỏi cơ thể của mình nói chung, đặc biệt là cái máu nói riêng.
Le fait d'avoir les acouphènes, c'est une conséquence de trop de toxines dans le sang.
Bởi vì chúng ta biết rằng thận thì nó liên quan tới lỗ tai. Thành ra khi mà chúng ta có quá nhiều chất độc, thậm chí như chúng ta uống nước nhiều quá, cũng là một cái chất độc cho thận, bởi vì thận phải làm việc liên tục để lọc, để thải ra cái lượng nước dư thừa đó, thì nó cũng làm tổn hại cái chức năng của thận, và từ đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái chức năng nhiệm vụ khác, tức là chức năng nghe của tai.
Nous savons que les oreilles sont l'ouverture du rein. Or, un rein submergé de travail sera fatigué et ne pourra pas nourrir correctement les oreilles. Submergé ici, on peut comprendre submergé de toxines, mais aussi simplement submergé d'eau. Et si on boit trop par rapport aux besoins, on peut noyer nos reins et qui doit travailler, filtrer beaucoup plus que la normale. Et donc ça les fatigue plus rapidement.
Và chúng ta biết rằng hệ thần kinh nó sẽ bao phủ khắp nơi trong cơ thể mình, nhưng mà nó sẽ liên quan tới mạch máu rất là nhiều. Đó là lý do tại sao nó đi tay trong tay một cặp. Thành ra khi mà mình bị ảnh hưởng cái ù tai, nó cũng ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Thì như vậy lọc cái máu, lọc thận, bảo vệ thận thì nó cũng sẽ giúp để cải thiện cái hệ thần kinh của mình.
Le système nerveux dépend aussi du rein. Et quand les reins sont fatigués, le système nerveux en souffre. Le fait d'alléger le travail de filtration du rein aide aussi au bon fonctionnement du cerveau.
Thì như vậy trở về để làm sao nuôi dưỡng cái bữa ăn chính trong cơ thể mình vào cái giờ ngọ này, giảm thiểu uống nước sau 3 giờ chiều trở đi, vân vân, đó là những cái căn bản nhất mà chúng ta có thể thực tập để giúp cho cải thiện cái chức năng của thận và trị liệu cái bệnh ù tai.
Nous avions vu que le système nerveux et le système circulatoire trouvent leur apogée entre 11h et 13h à midi. Et le fait de prendre notre repas à cette heure-là aide aussi le système nerveux dans son fonctionnement. Et le fait de diminuer la quantité d'eau à partir de 15h, 17h par rapport à au travail du rein, puisque le rein c'est aussi vers 17h, donc aide aussi à soulager le système nerveux, les reins, et peut réduire les acouphènes.
Việc sử dụng điện thoại hay là những cái sóng điện từ nhiều và đặc biệt là trực tiếp, chẳng hạn như mấy cái Bluetooth hay là những cái điện thoại, những cái sóng từ trường này mà mình để gần quá, tức là càng gần bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu thì nó càng tổn hại bấy nhiêu.
L'utilisation du portable avec leurs ondes est nocive pour les oreilles.
Rồi, tiếp tục con, kế tiếp.
Thưa thầy, con bị cong cột sống bên phải, scoliose, khi đi, khi đứng, khi ngồi khoảng chừng 15 phút thì đau lưng, xương bánh chè phải cao hơn trái, bên phải cao hơn bên trái. Xin thầy chỉ bảo giúp con để cho đỡ đau và không tăng thêm nữa. Con xin cảm ơn thầy. J'ai la colonne vertébrale. J'ai la colonne vertébrale qui est déformée. C'est une scoliose. Après 15 minutes de marche dans la station debout ou assise, j'ai mal au dos. Et en plus, j'ai on appelle ça la l'os de la hanche droite est plus élevé que la hanche gauche. Voilà, quels sont les moyens, les traitements pour diminuer les douleurs.
Thì chúng ta biết rằng cái này tất cả cái hệ thống xương khớp của mình sau 30 tuổi thì mình sẽ không có điều chỉnh trở lại được theo ý muốn.
Dạ, sự tôi thưa thầy, tôi xin phép để thầy có thêm một câu chứng pháp, tôi nghĩ là sẽ dính liền, mình có thể trả lời chung.
Chung hết, tức là những câu gần gần nhau, hơi giống nhau.
J'ai des raideurs des cervicales.
Thì tất cả những cái bệnh mà về xương khớp, tức là từ kể cả thoái hóa đốt sống, kể cả gai cột sống lưng hay cột sống cổ, hay là khớp vai, khớp háng, vân vân, tức là tất cả các bệnh về xương khớp.
Toutes les pathologies liées au système osseux et liées aux douleurs articulaires.
Thì như vậy sau 30 tuổi thì chúng ta không thể nào thay đổi được cái cấu trúc xương, bởi vì nó đã cố định rồi, nó chỉ có càng ngày càng bị xốp hơn, càng ngày nó càng bị biến hoại nhiều hơn, tức là suy sụp nhiều hơn.
Donc on peut le voir que ces maladies liées aux os et aux articulations, y compris l'ostéoporose, ne peuvent pas être traitées après 30 ans, parce que la formation est déjà finie. terminée et donc on ne peut pas trop intervenir et ça ne fait que s'aggraver avec le temps.
Do vậy mọi nỗ lực của chúng ta chỉ là làm sao chặn đứng nó lại, đừng cho nó tiếp tục bị trầm trọng hơn mà thôi, chứ chúng ta không thể nào, hay là nói đúng hơn là rất khó để mà chuyển ngược nó trở lại.
Nous ne pouvons que réduire ou stabiliser la pathologie, mais on ne peut pas inverser le phénomène.
Và chúng ta biết rằng đây là một cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tức là trước 30 tuổi thì mình được vay, tức là mình lấy và mình đắp vào, và sau 30 tuổi mình phải trả ra.
Selon les lois universelles, nous recevons de l'univers jusqu'à 30 ans. Et après 30 ans, c'est la phase de remboursement.
Thành ra trước 30 tuổi là sự hình thành nó nhiều hơn là sự biến hoại. Thành ra xương khớp của mình càng ngày nó càng to ra, càng ngày nó càng chắc hơn. Do vậy cơ bắp nội tạng của mình nó được quyền gia tăng theo tỷ lệ đó.
Jusqu'à 30 ans, nous, c'est la formation, c'est la croissance de l'organisme. Donc tout se développe durant cette période. Alors qu'après 30 ans, cette croissance est terminée.
Và cái cấu trúc cơ thể của mình và cái cân nặng của cơ thể của mình tại cái thời điểm 30 tuổi là hầu như nó lấy cái đó làm chuẩn mực. Tức là nó cố gắng giả sử cái người có hơi bị béo phì, hơi nặng, nhưng mà cơ thể trước 30 tuổi thì nó sẽ cố gắng nó phát triển để nó chạy theo, nó chịu đựng. Thành ra cấu trúc xương có thể nó chịu đựng được với cái cân nặng đó. Nhưng mà sau 30 tuổi khi nó đã hết khả năng đó rồi, bởi vì cái sự biến hoại nó sẽ nhiều hơn cái sự hình thành, sự trả nhiều hơn sự vay, thành ra bắt buộc cái xương của mình nó xốp dần chứ gì. Thì khi cái xương của mình nó xốp dần thì bắt buộc nó phải co rút lại để cho nó đủ cái mật độ, đủ cái sức chịu đựng. Và như vậy đồng thời cơ bắp của mình cũng phải teo dần. Thành ra chúng ta thấy cái người càng lớn tuổi là càng phải ốm, càng phải thấp. Thành ra nếu như sau 30 tuổi mà mình tiếp tục mình gia tăng cái cân nặng là mình đã đi ngược lại cái nguyên tắc của vũ trụ, thành nó sẽ gây tổn thương cho cái xương.
Comment expliquer ça? Alors jusqu'à 30 ans, l'organisme se récupère, prend, réceptionne l'énergie pour la croissance. Donc à 30 ans, tout est fini. Donc c'est le, comment on dit, le principal, c'est le... Ah, ça m'échappe le mot, je trouve pas. Comment dire, si on a une tendance à avoir un excès de standard, voilà, les données, les chiffres à 30 ans sont utilisés comme standard pour plus tard. Donc à 30 ans, si on a une tendance à avoir un excès de poids par rapport à notre ossature, l'ossature va faire un effort pour se développer et pour supporter cette masse. Mais après 30 ans, nous ne recevons plus, mais nous devons rembourser. Donc on n'a plus les moyens pour développer notre ossature, pour supporter cette masse qui est une surcharge pour l'os. Donc à partir de 30 ans, si nous avons des soucis de poids, ou si nous avons des soucis de nutrition, si on n'apporte pas assez de nutriments à notre organisme, l'os doit se condenser, doit se ratatiner pour d'abord rembourser ce qui doit à la nature, d'une part, mais il doit supporter souvent des excès de poids avec l'âge. Alors qu'avec l'âge, on devrait faire l'inverse. Du coup, l'ossature se fragilise, puisqu'il doit faire, il doit répondre, faire face à plusieurs événements en même temps.
Thành ra một cách tổng quát, chúng ta chia nó là làm hai nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Thì cái nguyên nhân bên trong chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của mình đưa vào không phù hợp, làm cho các cái chất liệu để nuôi dưỡng nó, để bảo tồn nó không đúng. Hay là mình ăn không đúng thì mình bị quá cân nặng, thì quá cân nặng đó nó cũng là một cái gánh nặng, nó làm cho cái hệ thống xương khớp của mình nó bị trật, nó bị vẹo.
Donc il y a deux origines qui conduisent aux pathologies osseuses, une origine interne et une origine externe. L'origine interne, nous le savons, hein, ça provient de notre, je dirais, diététique alimentaire qui n'est pas correcte, pas correcte comme nous venons de voir au niveau des horaires, au niveau de la qualité, des quantités ou des saveurs en excès, etc.
Thì cái nguyên nhân bên ngoài chủ yếu là do cái sinh hoạt trong các cái tư thế của mình, đi, đứng, nằm, ngồi. Mà hai cái tư thế mà mình thường bị sai lầm nhất là ngồi và đi. Đó là hai cái tư thế mà mình sử dụng cũng khá nhiều trong đời sống hàng ngày của mình.
L'origine externe vient de nos activités, de nos postures complètement déséquilibrées. Surtout, nous avons quatre activités, quatre postures, et la marche, la posture assise, la posture allongée et la posture debout. Nous restons, la posture assise et la marche sont les deux postures les plus utilisées. Et dans la plupart du temps, nous ne nous asseyons pas correctement et aussi au niveau de la marche.
Thì như vậy nó có thể là do mình đi không chánh niệm, cái người mình nghiêng, giày dép của mình nó bị mòn mà mình không hay, mình ngồi mình dựa, đằng này mình vặn đằng kia, vân vân. Thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân trong hai cái tư thế đó là chủ yếu.
Au niveau de la marche, elle peut être complètement complètement décalé, complètement décalé, déséquilibré à cause du manque de conscience, à cause du manque de concentration, au niveau de la posture ou à cause des chaussures. On peut mal marcher à cause des chaussures trop étroites, trop larges, ou des chaussures pas équilibrées, où il y a un côté qui est plus usé que l'autre, l'usure non symétrique. Au niveau de la posture assise, nous avons déjà vu, hein, on s'assoit pas de façon droite. On utilise beaucoup on se penche.
Thì dù nó là nguyên nhân bên ngoài hay là nguyên nhân bên trong thì nó cũng vậy, tức là cái nhiệm vụ trước hết của chúng ta là phải tìm hiểu và nhận diện cho hết tất cả những cái nguyên nhân có thể. Và thứ hai là chúng ta sắp xếp nó theo thứ tự, từ quan trọng, từ nhiều, từ thường xuyên, và sau đó thì chúng ta cứ chuyển hóa ngược lại, thì nó sẽ giúp chúng ta hạn chế, giảm thiểu cho đến trở lại cái giai đoạn mà nó chưa bị.
Quelle que soit l'origine externe ou interne, notre devoir c'est de trouver parmi toutes ces origines quelles sont les plus importantes et puis les classer et chercher à corriger et à inverser la tendance.
Và dĩ nhiên bao giờ cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình điều chỉnh ngược lại thì nó cũng rất là khó, nó chống đối, bởi vì nó quen với cái cũ rồi. Thành ra khi mình chuyển ngược lại, lấy ví dụ như giờ mình thích ăn ngọt mà bây giờ là mình chuyển mình không ăn ngọt, nó cũng chống lại, mình thấy khó chịu. Hay là bây giờ mình đi, cái chân bên trái nó cao hơn chân bên phải, thì bắt buộc cái xương ở trên nó phải nghiêng qua bên trái trở lại để nó cân bằng. Thì giờ nó lấy cái tư thế mới đó là tư thế chuẩn. Bây giờ mình đồn cái chân phải lên cao hơn tí xíu để cho nó cân bằng thì nó sẽ bị nghiêng bên phải, thì nó sẽ khó chịu. Đấy không? Thì như vậy mình sẽ tập cái giai đoạn đầu để làm sao cho nó nhận diện, à đây là cái tư thế đúng của hai cái chân, thì cái cột sống của mình nó sẽ bẻ qua bên trái trở lại. Đó, thành ra cái giai đoạn đầu để nhận diện, để chuyển hóa ngược lại nó sẽ rất khó, mình phải kiên nhẫn thì mình mới thành công được.
Pour inverser donc le les différentes origines de cette pathologie, la première étape est toujours difficile, complexe ou compliquée plutôt, puisque le corps réagit, le corps résiste, hein, puisqu'on doit corriger. Et comme il a l'habitude de fonctionner de façon tordue, il va essayer de réagir et de revenir à l'ancienne tendance. Donc, c'est toujours, il y a toujours des sensibilités ou des douleurs durant la première étape de correction.
Và dĩ nhiên cái việc tập luyện các cái động tác để mà giúp cho nó cân bằng, nó chuyển động, chuyển hóa liên tục cũng là rất quan trọng. Chẳng hạn như cái phương pháp thực tập cửu khớp, luôn luôn cho nó xoay chuyển, nó cân bằng. Hay là ngày mai thì mình sẽ học tới cái lại khí công, thì nó cũng giúp để thiết lập lại trạng thái cân bằng và lưu chuyển của các khớp, các dịch vân vân. Thì cái việc thực tập vận động đó cũng rất là quan trọng.
Nous pouvons aussi utiliser les exercices que nous avions vus ces derniers temps, ces derniers jours, notamment l'ouverture des 9 grandes articulations du corps qui permettent non seulement de rééquilibrer, mais qui permettent aussi de nourrir, de rétablir la circulation de énergétique et sanguine, et qui permettent de nourrir l'ensemble des os pour les aider à se corriger.